Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay có câu hỏi mà sao câu hỏi này con không nhớ trả lời lần rồi, giờ nay còn hỏi nữa là sao hả? Hỏi về cái câu mà Phật chỉ u quyền như bên quải sơn đầu, hành báo sơn đầu, dân cánh diễn mà. Không nói rồi. Thiền cơ hạo đảng tạo nguyệt lâm thủy diện, bác khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Rồi nay còn với cái nữa bộ giỡn hay sao chứ? Giỡn là do nhà tôi giỡn bữa cho đã. Giờ có câu hỏi này nè, trả lời được nè. Lời thầy đã dạy chúng con nghe có phần tỏ ngộ, nhưng làm sao mà xa lìa được hai cái khổ ghét thương? Hai cái khổ ghét thương của thế gian đó. Nè, làm sao để xa lìa được hai cái khổ ghét thương của thế gian? Và làm được như vậy, nếu làm được như vậy thì sẽ bị người đời cô lập. Đó. Anh câu hỏi này thì trả lời được á, nhưng mà chứng tỏ rằng chưa có thấm thía gì về kinh điển nó tội trơn á. Mà có lẽ câu hỏi này cũng thành giao cách cảm hay sao, cho nên tôi đi trên đường cái này, tôi ngồi trên xe mà tôi nhớ tới cái từ bát thông. Muốn có được cái sự giải thoát an lành thanh tịnh trong cuộc đời mình đó, là phải tập tu luyện cái từ bát thông, luôn luôn là đề cao cảnh giác với cái từ bát thông của nhà Phật. Câu hỏi này là ta liền hai cái khổ ghét thương, không phải ghét thương đâu, mà phải tám cái thứ gió. Cái thứ gió đó, cái từ hán được là lợi là một, suy là hai, hủy là ba, dự là bốn, cơ là năm, sưng là sáu, khổ là bảy, lạc là tám. Lợi tức là cái lúc mà mình được giàu, mình làm ăn nó giàu có, nó phấn chấn, nó thịnh vượng. Suy tức là cái lúc mà mình làm ăn nó sa sút, nó không có được cái dịp may, mà nó sa sút, nó mòn cái vốn lần lần, mà nó không phát triển lên mà nó còn mòn lần lần, gọi là suy. Hủy tức là họ mạ lị. Họ dùng những cái từ đủ cách xấu xa để họ mạ lị mình. Rồi giữ tức là họ tân bốc mình. Sự thật là mình chưa có được tốt lành cỡ như vậy, chưa được tốt đẹp cỡ như vậy, danh vọng mình chưa được cỡ vậy, nhưng mà họ cứ là tân bốc mình lên, gọi là giữ. Cơ tức là họ chê tất. Sưng tức là họ khen ngợi. Người ta có thể khen hoặc người ta có thể chê, người ta có thể mạ lị, người ta có thể tân bốc. Rồi có những lúc mà mình phải đụng những cái chuyện bất như ý, gọi là khổ. Những điều bất như ý không bằng lòng, gọi là khổ. Và cũng có những lúc mà được những cái việc bằng lòng như ý, gọi là lạ. Thế thì là cái lúc thịnh vượng cũng như lúc sa sút, một cặp ha, tân bất đưa mình lên tổng đỉnh và mã lý một cách miệt thị, hai cặp nha. Chê, những cái đáng chê thì chê đã đành, không có đáng chê cũng chê. Thì khen, những cái đáng khen thì khen quý tốt, nhưng mà không có đáng khen mà khi họ lùa cũng cần khen. Và khổ lạc tức là những điều mà bằng lòng dễ cực khổ, không bằng lòng không dễ cực khổ gọi là khổ. Những điều vừa ý bằng lòng gọi là lạc, gọi là bát phong, tức là tám cái thứ đó, coi nó như tám cái luồng gió. Mà cái người mà học đạo á là phải làm thế nào mà tán cái luồng gió đó thổi mà mình không lay động, không lay động tâm hồn, không xa xuyến, không biến chuyển, không khổ đau, không bực tức, thì người đó là cái người hỏi người nào sẽ thành Phật. Đang thành Phật chỉ đến người đó đang trên đà thành Phật đó. Thì là mình phải cảnh giác về cái bát thông tám cái gió. Còn ở đây mới có cái khổ, mới có hai thứ khổ ghét thương nhậm gì. Người ta ghét thật sự trên cõi đời này, nhiều khi người ta ghét mình chưa chắc người ta ghét chúng đâu nha. Thật sự mình không phải là người đáng ghét cỡ như vậy, nhưng mà chẳng qua là vì cái yêu cầu gì của họ, mà thậm chí cái yêu cầu đó là phát xuất từ cái lòng ích kỷ của họ mà thôi. Mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu đó thì họ ghét mình. Thế thì họ ghét như vậy mình có đáng sợ không? Còn ví dụ như mình thật sự là người không có gì đáng thương cả, chưa thành thật lắm đâu, trên đường đạo đức cũng chưa có gì đâu, nhưng mà tại vì cái tình cảm của mình đối với người nào nó có một cái chút ân tình nào đó, họ thương, họ thương rồi họ tăng bốc rồi họ đề cao mình lên, thì cái thương đó có đáng mừng chưa? Vì vậy cho nên ở đây mà câu hỏi này mà chỉ mà hai cái khổ ghét và thương thôi mà còn sợ, còn chưa làm được. Mà giá như trong này đặt câu hỏi giá như làm được thì không đáp ứng được cái yêu cầu bình thường của mọi người, thành học cô lập mình thì mình sợ. Thế là mình còn sợ như vậy là chưa có bao giờ mình được sự an lạc, sự giải thoát. Mà phải không sợ, mà phải bác phong suy bất động, tán gió như tôi vừa nói, nó thổi ào ào bốn phía ha, mà mình không hề lay động, giống như một con hòn núi đứng giữa một cái vùng đất bằng dòi dọi, gió phía nào thì gió bất động như vậy đó, thì là cái tu hành của mình mới là kết quả đó. Cái trên đời này thì là y lúc nào cũng có gió, trời lúc nào cũng có gió, gió tám phía, thì con người là con người thì đều phải bị tám cái gió nó thổi tâm mà. Mà nếu mà nó vừa thổi ra là mình ngã đổ, thổi là ngã đổ, thổi ngã đổ thì là đó là cây sậy rồi, đó là cây sậy rồi, đó là cọng cỏ rồi, thì có cái nước nghĩa là giao phó thác cho gió, cho mưa, cho nắng, cho bùn lầy, cho tâu giọng rồi, chứ mình chẳng còn có cả. Mà cái người mà tu hành muốn có được sự giải thoát, nếu bạn thật sự là phải coi mình như hòn núi đứng giữa một cái đồng bằng dòi dọi, mà tám cái gió thổi tám mặt không hề lay động. Mà muốn được như vậy là cái gì? Đây tôi nói ví dụ ha, tôi nói trước thân một. Muốn như vậy là người đệ tử Phật phải tập xả đi cái bản ngã. À, tôi gọi là xả ngã đó nè. Cái bản ngã tức là cái sự khen, khen ta, ta mình nè, chê ta buồn nè, tân bốc ta thích nè, không tân bốc ta đau khổ nè. À, là do gì ngã nè, là đang được thịnh vượng, đó là ngã sở hữu nè. Mà làm ăn suy thái mà đau khổ thì gọi là nó là mất mắt của cái ngã sở hữu của mình buồn nè. Thế thì ngã và ngã sợ hay là ngã và pháp phải luôn luôn đề cao cảnh giác mà quá giải, mà đối trị nó. Bởi như vậy thì mới đi tới Niết Bàn, đi tới Bồ Đề được. Còn mà không được như vậy thì coi như là việc tu hành của mình phải nỗ lực mà học hành mà tinh tấn nữa thôi. Chứ còn giờ đã khổ vui mà không làm được, mình dám như làm được rồi sợ người đời cô lập nữa thì thôi, còn tu hành gì. Sợ hết trọi hết trơn như vậy là gió vừa la lai phía nào cũng đều là bị ngã rạp, bị tóc dốc hết trọi hết trơn, còn tu gì. Tôi nói như vậy để tôi chứng minh cho các Phật tử biết rằng là tôi nói như vậy là đúng sách vở chứ không phải là liều mạng đâu nha. Không phải là bác không suy bất động mà là mình là người liều mạng, không phải. Mà chính đức bổn sư của chúng ta là cái người đó, cái người mà tám giới không động. Các vị nên nhớ rằng đức Phật của chúng ta đâu phải là người nào cũng lại đâu. Đâu phải người nào gặp ổng cũng lại, mà người nào gặp ổng cũng cúng dường đâu. Mà thậm chí có người hủy nhục lăng mạ ổng ghê lắm, tha vô nhiều cách lắm, đem phụ nữ tới tha vô có giết người rồi chôn trong cái giường của các tỳ kheo đại chúng của Phật ở, rồi cho rằng Phật là có hành đệ tử như là giết người dâm ô này kia nọ đủ thứ mà. Nhưng mà Phật vẫn bình thản, việc đó không phải việc mình không có làm thì việc đó rồi trước sau gì nó cũng có sáng tỏ thôi. Phật rất là bình tĩnh. Chính cái chỗ đó mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà nó có được cái tự tại, cái niết bàn đó, chứ không phải là Phật ai cũng lại đâu. Ngoại đạo công kích Phật vô cùng, ngoại đạo sử dụng Phật vô cùng thậm tệ, nhưng mà nhờ cái đạo mà giác ngộ rồi á, xem sự vật này giảng pháp như sinh như quyển rồi á, thì những cái làn gió quyển, những cái âm thanh quyển, những cái mừng giận thương ghét cũng quyển đó, nó đến với mình đó mà. Thì dùng cái trí tuệ mà là quán sát giảng pháp như quyển, cái gì cũng quyển. Cái ngôn ngữ mà họ công kích mình cũng là một thứ ngôn ngữ quyển. Tôi nói như vậy, trước đây là 31 năm nha, người ta khai trừ tôi ra hoàn toàn không còn ở trong Phật giáo nha. Sau đó người ta đem lại thái độ của tăng thốc, đem lại như là yêu cầu tôi để cho được thanh minh á. Tôi nói các vị hòa thượng, các vị tới đây tới chỗ thất tôi là tôi cảm ơn. Nhưng mà trước kia các vị khai trừ tôi bằng văn tự, tôi kể như văn tự đó không có gì. Thế thì bây giờ là các vị mà có thanh minh cho tôi bằng ngôn ngữ văn tự cũng không có gì, cho nên tôi không chấp nhận cái sự thanh minh của các vị đâu. Bởi vì nhất thiết chi pháp cùng bổn vĩ lai, ly văn tự tốt, ly ngôn thuyết tốt, ly tâm viên tốt, tất chánh bình đẳng, bất khả phá hoại, di thể nhất tâm, cố danh chân như. Các pháp chân như thì nó không có cái gì đáng kể cả. Ngôn ngữ không diễn đạt được, văn tự không có hề mà mô tả được. Ý nghĩ mà nghĩ ra nó đã là sai lầm rồi. Thế thì là cái ngày mà các vị mà khai từ tôi bằng văn bản, bằng tên tuổi cho nó là học tập, tôi đâu có đếm xỉa. Mà tôi đã không đếm xỉa thì bây giờ các vị mà thanh minh thanh nga cho tôi đâu có cần. Là cái chuyện đây là 31 năm đúng rồi đó nha. Tôi làm rồi đó, không hề sợ. Làm việc mình phải học, mình có cái lập trường mà khi mình thấy mình không làm sai với đạo lý, thì ai có khen, ai có chê, ai có tâm bốc, ai có mê thị, không hề lay động. Đó là cái cách gọi là tu là vậy đấy, chứ không phải là tu là cái gì ghê gớm lắm, tu là vậy. Còn như câu hỏi này là hỏi muốn tu đấy, nhưng mà cái câu hỏi này là cái trình độ muốn tu của mình đó, nó mới đó, nó non đó. Phải tập vậy thôi. Đừng tưởng là Đức Phật đi tới đâu ai cũng lại. Cho nên mấy ông sư mà cứ tưởng mình là ngưng ngang đi tới đâu mọi người phải cúng, mấy ông sư ta lầm rồi, không bao giờ tu hành được cái con khỉ khô gì hết. Đâu có phải là mấy ông sư làm người ta một lòng mọi người phải kính đâu. Trời ơi, mình đi ra đường nó kêu mình bằng anh, bằng chú, bằng bác thì mình nổi giận đâu có được. Từ đó nó kêu bằng vợ mình hơi kêu cột chút thôi. Thế còn chú, bằng bác, bằng anh mình bởi vì người ta chưa có thể là cái đạo của mình. Thì bác sĩ nói vô vào đạo Phật. Thế thì người ta biết kêu bệnh gì vậy? Thì đó ông bác tôi chú được kêu chú. Rồi nói sao là mấy cái người này không kêu ta bằng hòa thượng. Sao đó coi, anh hòa thượng chứ để lên cái bệnh thuốc hòa thượng hòa là cái gì? Thế thì là không phải ai cũng kính mình đâu nha. Không như vậy rồi là bác phong suy bất động là các vị mới có tự tại được thôi. Còn chuyện cô lập đâu có sợ. Thương chứ chắc họ thương chút, mà ghét chứ chắc họ ghét chút. Đấy, câu nói như thế. Câu hỏi này nếu mình làm ác mình chịu quả báo ác, làm điều thiện thì là mình sẽ hưởng được cái quả báo thiện, điều đó là đạo lý nhân quả rồi, là đúng rồi. Cho nên là cái người đệ tử Phật thì rất là để ý về vấn đề nhân quả. Khi mà làm một việc gì là lượng định cái hậu quả của mình làm nó sẽ ra sao. mà bản thân mình phải có cái trí tuệ mà lượng định hậu quả đó, chứ đừng hỏi ai. Tôi gọi là quả phúc nhân do cánh dính thùy, thiện ác đáo đầu, chung hữu đạo, thành tàn hư thật, tự gia tri. Cái việc làm đó nó hư lên, nó thật, nó thiện ác, tự mình phải biết. Vì vậy cho nên mình phải học Phật. Học Phật để mình lấy cái tiêu chuẩn mà Phật đã nêu ra, thế nào là thiện, thế nào là ác. Thế là một người đệ tử Phật thì khi mình làm, mình phải biết làm cái điều đó là thuộc về bên thiện hay là bên ác. Ở bên ác là ngăn chừa, bên thiện thì mình phát huy. Vì vậy mà phải học Phật là vậy đó. Để học cái tiêu chuẩn. Thế là thiện là gì? Những việc làm nào, ý nghĩ nào, lời nói nào mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quyền xã hội. Từ ý nghĩ, lời nói, việc làm có lợi cho mình, cho người, cho nhân quyền xã hội thì ta định nghĩa tiêu chuẩn đó là thiện. Ý nghĩ nào, lời nói nào, hành động nào nó biểu lộ ra cụ thể mà có hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân quyền xã hội thì đều được gọi là ác. Đó là cái tiêu chuẩn ác. Thế thì là nắm cái tiêu chuẩn đó xong rồi thì là hành tàn hư thật, bởi giờ thì việc làm của mình thiện hay là ác, tốt xấu còn hạnh phúc là tự mình dựa trên cái tiêu chuẩn đó mà mình đoán định cái việc làm của mình là thuộc về thiện hay là ác. Quả phúc nhân do cánh dính thì còn chuyện mà quả phúc thiện ác này nè, đừng có hỏi ai hết, tự mình hỏi mình có thể trả lời được mà. Đời sống của tôi hiện giờ là phúc hay là quả? Hiện giờ tôi có phước hay là quả, và tương lai tôi được hưởng phước hay là quả báo ác, đều tự mình có thể trả lời được, là dựa vào cái việc làm của mình. Giống như hiện giờ mình đi trồng chanh thì nhất định là năm sau mình hái chanh thôi, mà giờ mình trồng bích tố nữ thì năm sau mình ăn bích tố nữ, không có ăn cái chất chua được. Hiện giờ mình trồng cái cây bồ hòn thì là mấy năm sau mình ăn cái trái đắng. Trồng cây má tiền thì lấy để làm thuốc, và nó giật ăn nó vô, nó giật té từ trên giường té đất lên. Còn trồng sầu riêng là ăn quả ngọt. Cho nên chuyện biết rõ ràng như vậy thôi, đạo lý nhân quả là thế. Trong nhân nào thì hưởng cái quả mấy. Còn cái chuyện mà đời con đời cháu đó, nói đúng là đó, không phải là cha mẹ làm ác con cháu mà chịu cái ác của cha mẹ. Nó không phải như vậy. Người ta gọi là ông bà ăn mặn con cháu khát nước, nó không đúng lắm đâu. Tuy nhiên nó có một phần đúng, là vì nó như thế này. Cái khi mà thọ sanh á, là nó tùy theo cái pháp nghiệp. Nếu cái người đó trong nhà đó thường sống với ác nghiệp nhiều, thì những cái đứa trẻ con cũng như con cháu của cái nhà đó, nó có tương quan với cái ác nghiệp phần nào, cho nên nó mới là hút cái nghiệp lực đó, cái gió nghiệp đó, cái sóng nghiệp đó, nó mới là đến đó nó hấp thụ, nó sanh vào cái nghiệp đó. Ngược lại cái gia đình đó nó sống hoàn toàn là thiện, thế thì là trong khi cái mà cái thành thức mà thọ sanh đấy nó có tương quan với cái thiện, cho nên nó gặp. Vì vậy mà hễ cái người mà ông bà cha mẹ mà ác thì con cháu nó có ảnh hưởng sau này không tốt, là tại vì nó có cái nhân bất thiện của nó, cho nên nó mới đến vào đó. Nó giống như là thế gian ta nói là trâu từng trâu, ngựa từng ngựa vậy đó. Nghĩa là nó đồng khí, nó tương cầu. Vì vậy mà ảnh hưởng con cháu nó không được tốt, là tại vì là nó có tương quan với cái kiểu ăn ở không được tốt đó. Do đó thì là nó gánh lấy hậu cũng không được tốt mấy. Ngược lại, cha mẹ ăn hiền ở lành thì khi mà nó thọ sanh là nó bằng lòng cái nghiệp lành đó mà, cho nên mới thọ sanh vào. Vì vậy cho nên khi lớn lên rồi thì nó cũng gọi là tương đối, nó cũng làm ăn theo cái đường lối của ông bà cha mẹ là lành đấy. Thành ra cái hậu quả nó sẽ được hưởng đó là lành. Chứ còn nói là của cha mẹ mà để lại cho cái người con cháu nó gánh, điều đó không đúng. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, ai làm tội ác thì nấy chịu mà thôi. Chứ cái đứa trẻ con sau này á, nó không có làm thì nó không có chịu. Tuy nhiên là nó đến đó nó có ảnh hưởng như vừa nói đó. Cái nghiệp thức của con người nó đi theo cái nghiệp thức của nó. Tôi nói ví dụ như bây giờ nó nè bà con ta đây nè, hội họp lại, cứ hội lại tại đây. Nhưng mà khi tan cái lớp mà sinh hoạt này ra về rồi thì mỗi người đi theo cách sở thích của mình. Người thì đi vào cái chỗ buôn bán chân chánh, có người cũng đi vào chỗ buôn bán mà buôn bán những cái hàng hóa mà không được chân chánh, không được xã hội chấp nhận, ví dụ như là buôn bán lậu và ấp hiện về thì két hả. Còn có người thì cũng ráng đi nghe giảng dạy, nhưng mà hẹn như kia là 9 giờ này có gài một cái sòng tuyết sắt, ví dụ vậy. Thế rồi về là đi ngay lại là cái chỗ tuyết sắt thôi. Còn có người thì thích văn chương hội họa gì đó, ráng tranh thủ đi nghe chung, xong rồi bữa nay mình đi xem cái văn chương hội họa kia. Thế thì là mọi người đều không giống nhau trong cái chỗ mà ý tưởng và hành động. Do vậy mà trong khi cái hình thức mà của cái người thọ sanh đó ha, sau này đó, nó cũng như vậy đó. Nó tùy theo cái sở thích của mỗi người khác nhau hết. Đã để là nó như thế. Đó là hai câu hỏi như thế. Bây giờ nó bắt đầu tôi đi vào cái nghĩa học này.
Sai lầm, những cái điều sai lầm mà do mình không làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình, thành ra nó sai lầm trong sự sống, sai lầm đối với chân lý, gọi đó là hoặc kiến tư, tức là cái thấy biết và hành động thường thường là bị sai lầm. Khi mà hết được cái hoặc kiến tư thì ra khỏi ba cõi, gọi đó là người được giải thoát giác ngộ. Ra khỏi ba cõi đây tôi nhắc lại, không phải ra khỏi ba cõi là từ tầng cao hay là bề rộng nào, mà ra khỏi ba cõi đây là cõi dục, tức là người nặng về tham dục, thực dục và dâm dục. Người nào mà đoạn được cái đó gọi là người ra khỏi cõi dục. Người nào mà nhẹ về vật chất hiện tại, cần thì cần nhưng mà không có quan tâm, không có đau khổ, không có ưu tư sầu muộn vì những vật chất tiền tài, tự tại trước những cái thứ vật chất tiền tài đó, thì người đó tuy đã ở trên đài này nhưng mà người đó đã ra khỏi cái cõi sắc rồi đó. Chứ sắc đây có nghĩa là nói chung là những thứ vật chất tiền tài của cả sự nghiệp, mà tự tại mà nhẹ nhàng mà coi như là không có gì quan trọng nữa, thì người được như vậy đó gọi là người ra khỏi cõi sắc đó. Thì ra khỏi cõi trời sắc đó nha. Rồi cái người mà không có những cái quan đường ảo tưởng, trừ tượng, mê tín dị đoan, tưởng tượng những cái cảnh vô hình, những thế giới vô hình đó, không sống bằng những cái thế giới vô hình như là tưởng tượng, mà trong đó như tuần rồi tôi có nói, kể cả tưởng tượng cảnh giới cực lạc bằng cái đẹp này, bằng cái giàu kia, bằng cái trang nghiêm nọ, bằng cái tất cả những sự quý báu trang nghiêm đó, mà mình cứ mình tưởng tượng như vậy đó là coi chừng mình đi vào cõi vô sắc, tức là sống bằng tưởng tượng không có tốt. Cho nên cái người mà không có những cái tưởng tượng ảo quyền mà mơ mộng quyến hoặc gọi là người ra khỏi cõi vô sắc. Do đó cho nên là cái người mà còn bằng xương bằng thịt như chúng ta đây nè, mà có những người ra khỏi ba cõi thật sự chứ không phải là không có đâu. Do đó cho nên các vị A La Hán hồi xưa là những người ra khỏi ba cõi đó chứ, gọi là xuất ly tam giới là ra khỏi ba cõi đó, nhưng mà người ta hàng ngày vẫn còn đi khất thực bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Chỉ vì là người ta xa lìa tham dục, thực dục, dâm dục, người ta xa lìa các thứ vật chất, trong đó kể cả tiền tài, sự nghiệp, công danh, của cải. Do đó cho nên tôi xin nói thẳng với đại chúng một cái điều là cái cách duy nhất mà để cho cái người tu hành mà an lạc giải thoát thật sự là chỉ có cái cách là phải bỏ sự nghiệp, tiền tài, của cải, danh vọng, địa vị. Ngoài cái đó ra là không còn có cách nào để được an lạc, được giải thoát mà trông chờ cho mệt khác. Các vị để ý là đệ tử Phật đó nha, toàn là hoàng thân hoàng tộc trong đó nhiều lắm đó. Cái giai cấp Maria là bằng cùng hạ tiện, có nhưng mà không có, nhưng mà cái hàng đệ tử Phật là cái giai cấp quý tộc nhiều lắm. Mà từ cái chỗ quý tộc mà cho tới không còn cái gì, chỉ còn một bình bát mà để đi xin ăn từng bữa mỗi ngày, chính cái đó nó làm cho các vị thành A La Hán và thành được cái quả vô thượng niết, thành được vô niết bàn, thanh văn niết bàn, bồ đề niết bàn, là do cái mà buông bỏ đó. Cho nên thật sự học đạo Phật là nói như vậy thôi. Muốn đi cao mà có cái sự an lạc giải thoát cao thật sự là phải học vậy thôi. Còn như Phật tử đại gia mà chưa có điều kiện làm được như vậy thì cứ coi như là mình bằng lòng đi cái cổ xe nhân thừa hoặc là đi cổ xe thiên thừa, thì đừng có đòi hỏi cái gì thêm khác hết. Đừng có đòi hỏi cái bồ đề niết bàn vô thượng, đừng có cầu nguyện mắc công, cầu nguyện cái gì chạy marathon mà mình chạy cái nhóm thứ năm thứ sáu mà cầu nguyện mình đặt cái chân vàng là cầu sao, chạy rút đó là cái gì, chạy cho ngã xỉu ra đi nữa là quy chương vàng cũng của những người chạy nhóm thứ nhất chứ không bao giờ có tới thiên mình, không? Vì vậy cho nên là mình coi cái hành tàm hư thật tự gia tri, coi cái nhân và cái quả mà mình làm tới cỡ nào thì mình bằng lòng tu tập tới cỡ đó, chứ không có mơ mộng viễn vông, không có ảo tưởng ưu quyền gì hết. Tôi thì tôi nói cái đó là nói thẳng, hết sức thẳng và hết sức chân thành và không rời chánh pháp đó. Tuy nhiên là cũng có đau lòng cho một số, là vì có một số chạy marathon đến thứ năm thứ sáu mà cứ mong huy chương vàng không à, mong mình thành Phật không à. Cái chỗ đó là những vị mà có tư tưởng như vậy là nghe tôi là bực bội lắm, rồi là phỉ báng Mã Lị đó. Mà Mã Lị như vậy là không trúng, cho nên tôi đâu có sợ. Vì không sợ cho nên tôi có từ được một cái thứ tác không, một cái tâm tác không mà. Tôi nói trúng đạo lý rồi, mà còn các vị chưa hiểu đạo lý, mà tôi nói các vị không nghe, các vị chửi tôi phải không, giờ để tôi. Không có, coi như không trúng tôi. Vì vai trò trách nhiệm của tôi là tôi phải nói đạo Phật thật cho các vị. Mà các vị ngược lại các vị không nghe, các vị bảo tôi phải nói theo các vị. Tôi không theo, không theo là các vị giận tôi, nói cái ông này nói cái gì đâu. Nó bậy trời rồi không trúng ý tôi. Rồi mà lị thứ đó, tôi đáng sợ hay không? Không có đáng sợ. Đó, cái kiểu vậy đó. Chứ không phải ai người ta cũng quý mình đâu nha. Đừng có mộng tưởng cái đó mà đau khổ bậy bạ. Thành ra cái con đường nó như vậy đó nè. Giải pháp đó một cách khác là người đó có niết bàn. Thành ra chỉ giải thoát tức là cái tên khác của cái chữ niết bàn. Chỉ giải thoát là giống như là cái người mà bận những áo mà chật chội quá đó không, bận những cái quần cái áo mà nó chật chội rồi đi ngoài coi nó gọn ghẽ đẹp đẽ vậy, cho tới chừng mà về mà trời mất chịu không có nổi, cứ là mau mau bứt lột áo ra, lột thay đồ ra, nó khỏe vô cùng. Thành ra cái chữ giải thoát là vậy đó, chứ các vị cũng đừng đổi cái gì ghê gớm lắm đâu. Chữ niết bàn là vậy đó, là khỏe. Các vị mà bận đồ đẹp chừng nào ha, môn đen chừng nào ha, là cái khí hậu mà nóng bức á, về tới thấy tôi bực bội lắm, lột không kịp. Mà lột là được rồi, cái nó mát vô cùng ha, cái là có quạt máy rồi cái rồi tắm cái nó mát vô cùng, thế là lúc đó là lúc giải thoát rồi, tức là nước bàn. Nhưng mà cái nước bàn đó nó ngắn ngủi quá, thành ra không được gọi là nước bàn mà gọi là sung sướng. Gọi là sung sướng à, bây giờ nó sung sướng quá, bận ba cái đồ tốn này nó bực bội vô cùng ha. Thứ nhất là cái nước Việt Nam này mà mặc bộ đồ Tây vô rồi trong cái sơ mi mang sớt rồi ngoài cái vest tông rồi cái cà vạt rồi coi ngon lành á. Trời Phật ơi, nó khổ vô cùng á. Ngồi từ ra cái trường hợp mà có máy lạnh mình điều hòa không khí rồi thì mặc cái đó thì cũng ngon thiệt. Đó. Nhưng mà trời ơi, bất mà ngồi đông đảo về mà mặc cái áo đó là nó khổ vô cùng. Thế thì về lột ra bất bực cái lột ra cái là gọi là giải thoát, là sung sướng. Còn nếu mà giữ được cái sung sướng mà nó dài cả cuộc đời thì gọi là người đó có niết bàn. Cái chữ niết bàn trong đạo Phật là chỉ cho cái sự giải thoát phiền não buộc ràng do vô minh tác động hoành hành trong cuộc sống. Do phiền não nó buộc ràng, do tham lam nè, giận dữ nè, si mê nè, phẫn nộ nè, hờn mát nè, che giấu tội lỗi nè, trong mà âm tâm địa là độc ác nè, rồi nịnh nọt nè, mở đỏ nè, những cái đó đạo Phật gọi đó là những cái phiền não vô minh, nó làm cho con người đau khổ là do những cái đó. Mà người nào không có những cái đó là gọi là người đó có niết bàn, người đó được giải thoát. Bồ đề, còn bồ đề là gì? Bồ đề là chỉ cho cái sự là tỉnh thức, giác ngộ. Người nào có tỉnh thức, có giác ngộ gọi là người đó đạt được cái quả bồ đề. Vậy ai có giác ngộ là có bồ đề. Bồ đề niết bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người. Đó, giáo lý đạo Phật mà giáo lý mà lưỡng nghĩa đó, người ta cho rằng là mọi người ai cũng có tự tánh bồ đề đó nha, và ai cũng có tự tánh thanh tịnh niết bàn. Vì vậy mà cái người mà học đạo mà nghĩa là đúng mức học đạo rồi đó, không bao giờ người ta có cái tưởng tượng mà mong cầu khi chết rồi sanh về cảnh niết bàn nào khác. cũng không phải là chờ khi chết rồi mình mới được chứng cái quả bồ đề nào khác sau khi chết, không phải vậy. Mà bồ đề là cái người đó phải bồi dưỡng cái trí tuệ của mình, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý ngay lúc mình còn hiện tại. Và nếu mà mình cũng hưởng cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc dài trong cuộc sống. Thế thì từ lúc sống đã có niết bàn thì lúc chết sau này mình cũng sanh vào một cái hoàn cảnh mà được cái điều kiện để giải thoát, để giác ngộ như vậy nữa. Đấy, chứ không phải là chết rồi mới sanh vào một xứ khác, không cần. Hiểu niết bàn là một xứ khác là không đúng. Hiểu bồ đề là một cảnh giới nào xa xôi hoặc sau khi chết rồi mới có là không đúng. Thành ra cái này là cái đơn giản hết sức mà tôi nói lâu năm đó mà có nhiều gì cũng có khi là nhớ, có khi là quên đó nha. Tôi nói rõ ràng Đức Phật của chúng ta có vô tận bồ đề trong lúc Ngài còn sống ở trên mặt đất này. Vậy thì bồ đề là được là cái gì? Là cái trí tuệ mà Ngài nhận thức chân lý một cách hoàn toàn không còn sai lệch nữa. Là vì Ngài thấy rõ ràng là vạn pháp duyên sanh như quyển. Vì nó như quyển cho nên không có gì quan trọng. Vì không có gì quan trọng cho nên Ngài không đếm xỉa gì hết. Ngài chỉ cần một bình bát đi xin ăn thôi. Do vậy mà gọi là sống đúng chân lý có được bồ đề đó. Bồ đề là đỉnh cao của trí tuệ. Còn những sự mừng giận thương ghét hơn thua bái quý của các vị đến với Phật không? Không quan trọng. Là tại vì nó là như nãy tôi nói đó mà. Cái sự thương ghét của các vị thương ghét có đúng đâu. Khi mà thương ghét không đúng chân lý, mà thương mà ghét mà ghen mà chê, thì cái người mà đạt chân lý không đến rồi, không có gì quan trọng. Tại vì trái ý anh là anh ghét vậy thôi. Chứ anh ghét đâu có phải là anh ghét đúng chân lý. Còn khi mà anh thương anh tân bốc tôi đó, là tại vì là phù hợp với ý tầm thương của anh thương. Mà nếu mà tôi đáp ứng cái tầm thương của anh là tôi cũng là người tầm thương, thế là sao tôi thành Phật được? Vì vậy mà tân bốc mà khen ngợi ha, cũng không đến thiện. Chỗ đó là cái chỗ mà triển khai cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, tự tánh giác ngộ bồ đề của mình. Cho nên là đạo Phật không khó lắm đâu, nhưng mà cần học để nhận thức những cái điểm đó. Cho nên là những người học Phật mà thật sự nó có một cái nghị lực dữ lắm. Cái nghị lực mà người thế gian không có. Cho nên tổ vô sơn nói là phù xuất gia giả là phát túc siêu phương, tâm hành dị tục. Phát túc siêu phương nghĩa là anh phải có một cái ý chí mà vượt ra người thường. Thí dụ như câu hỏi nãy là nếu mà mình làm vượt qua được hai cái khổ ghét thương đó rồi người ta cô lập mình, mà mình sợ cái sự cô lập đó thì mình đâu gọi là phát túc siêu phương được, mình đâu vượt ra người thường được. Người thường ta thương cái thương rất tầm thường, mà đáp ứng được cái tầm thường đó là ta thương thôi. Người ta ghét những cái ghét cũng rất là tầm thường, mà nếu không đúng yêu cầu người ta là ta ghét thôi. Thế thì mình chịu cái tầm thường đó, mà mình đáp ứng thì làm sao gọi là phát túc siêu phương được. Ở đây là mình phải, nghĩa là coi như là mình phải bắt đầu mình đi một con đường mà vượt hơn người thường. Tâm hành dị tục, người này nghĩa là có một cái nghị lực kiên cố bất khuất. Người trưởng phu cái thế gian mà ta định nghĩa cái chữ trưởng phu nghe cũng còn thấy thích thú, huống chi là cái người mà phát túc sư phương tâm hành diệt tục này phải vượt hơn người trưởng phu nữa. Người trưởng phu của thế gian á, của Khổng Học á, người ta định nghĩa là phu quý bất năng dâm, bần tiện bất năng nhi, nguy dưỡng bất năng khuất, thử chi nguy trưởng phu. Giàu sang không để cho nó lôi cuốn mình được, không để cho lôi cuốn mình vì giàu sang. Bần tiện bất năng nhi, trong lúc nghèo khó cũng không bao giờ thay đổi ý chí, không bao giờ làm bậy, làm sai đạo lý mà để được cái giàu có nào. Cho nên là cái bằng tiện bất năng nhi, không phải đâu. Nguyên dũng bất năng khuất, cái đạo lý nó như vậy, sống nó như vậy rồi, thì tôi đã sống như vậy, tôi đã nói như vậy, tôi đã làm như vậy, tôi đã có cái tiêu chuẩn theo chân lý rồi. Bây giờ anh dùng nguyên dũng cỡ nào, thà là chết, chứ tôi không có bao giờ nói khác. Tôi nói ví dụ như cầu công lý, đây là cầu của hồi xưa mà gọi là mặt má hồng ha. bây giờ là cầu Nguyễn Trỗi rồi ha. Anh Nguyễn Văn Trỗi chưa mà gì lý tưởng độc lập tự do của dân tộc, dứt khoát là chống Mỹ, cho nên ôm nhìn mình đặt cái đó để mà giết mắt nam mà ra. Thế mà có ý chí trên điều phương diện cách mạng quốc dân, người ta có ý chí là ta cũng không thay đổi đâu. Trước sau như một. Còn cái người phát túc siêu phơ mà không làm được những cái định nghĩa của chữ trưởng phu, nguy dũng, khiếp sợ, già sang bị lôi cuốn mê hoặc, nghe ngang là thay đổi tấm tình ngay. Thế thì còn gì nữa là nhân phẩm của con người, mà nhân phẩm con người mà nó không làm được thì còn nói tới cái ý chí phát túc siêu phơ để đi riêng con đường giải thoát giác ngộ, tìm con đường bồ đề nếu bàn vô hữu thì làm sao có chứ. Cho nên là trong mỗi con người nó có hai mặt, một mặt giác ngộ gọi là tự tánh bồ đề, mặt giải thoát gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Để cho chứng minh cái điều mà tôi nói, những cái bài vừa rồi là các vị học đó, mà các vị thánh đệ tử Phật đó nè, ta dựa trên nhãn căn, nhĩ căn, bỉ căn, biệt căn, thân căn, ý căn, ta dựa trên sắc căn, thanh căn, hương căn, vị căn, xúc căn, pháp căn, mà người ta tư duy, người ta quán chiếu cái tánh thanh tịnh của nó mà người ta đạt đạo gọi là chứng đắc viên thông đấy chứ. Cái điều đó chứng tỏ rằng là thói căn của chúng ta nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi mà. Thế thì cái đó chẳng phải là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình vốn có đó sao? Cho nên là học là phải lý luận ào không được, nói sai không được, nói ngoài được, trước sau không được, nói phản. Thế thì tự tánh thanh tịnh niết bàn ở chỗ nào? Ở cái chỗ là sáu căn của tôi nó có cái công dụng thực tính của nó là thanh tịnh. Do đó cho nên khi mê thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này nó sanh ra mọi thứ thương ghét, vui mừng, buồn giận, khổ đau. Nhưng mà khi tỉnh ngộ rồi thì cũng dựa vào cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc, biết này mà phát hiện được chân lý mà phải nhập chân lý ngộ đạo gọi là chứng đắc viên thông, được quả là hơn. Thế thì chẳng phải là trong người mình có cái chất thanh tịnh với bàn tự tánh đó sao? Đấy, cái lý luận nó như thế. Thành ra là Bồ Đề Niết Bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người. Thấy chân lý trọn vẹn, việc vô minh thiền não hoàn toàn. Khi mà con người thấy chân lý trọn vẹn, khi con người việc vô minh thiền não hoàn toàn, thì cái Niết Bàn nó hiển lộ ra. Người đó ở đâu là Niết Bàn ở đó, người đó ở đâu là quả Bồ Đề ở đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, được cái quả của Bồ Đề đâu phải là ở đâu, ở trong rừng nữa mà. Ở dưới cội cây Tất Bát La, gọi là sau này ta kỷ niệm cái đạo đó, gọi là cây đó là cây Bồ Đề. Cái Bồ Đề, cái đạo Phật là đạo Bồ Đề. Bồ Đề tức là dịch là giác, cái đạo giác. Đức Phật chứng đắc được một cái con đường giác gọi là giác đạo, đề kỷ niệm cái đó, rồi cái đó là cây giác gọi là đạo thọ. Đạo thọ là cái cây mà cái chỗ đó là Phật ngồi mà chứng được cái đạo giác, cái đạo Bồ Đề. Giờ nói tới chỗ đó rồi á, các Phật tử đừng có tủ thân nói rằng là các hòa thượng ta đi Ấn Độ ta tham quan đất Phật, ta chiêm ngưỡng đất Phật, ta lại được cái Bồ Đề, lại được cái chỗ Phật giáng sanh, Phật là thành đạo. Còn mình không có tiền, không có bạc, mình không đi được, lại được cái chỗ cây
học Phật mà đi qua cái đất đó gọi là chiêm bái đất Phật là nói một cách ngu si khờ xảo của những kẻ đần độn. Đất nào là đất Phật? Cái đất mà Hồi giáo giết hàng vạn mấy ông tu sĩ, cái ông tập thể đó là đất Phật ư? Mấy ông nói cái gì kỳ vậy? Cái chỗ đất mà giết người như vậy, tranh chấp người lại như vậy mà gọi là đi tới đó để chiêm bái đất Phật à? À, cho nên là đừng có tủi thân như vậy nhá. Đừng có nói mình không có 1.500 đô để đi như vậy. Đừng có nói mình không có 1.500 đô để đi như vậy được. Lương như đại thừa không có nói kiểu đần độn đó. Không có trọng tâm như vậy. Đất đó không có gì gọi là đất, đất động tâm gì hết. Vì kỳ tâm tịnh đắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tư tịnh kỳ tâm. Anh muốn có tội Phật tịnh tịnh thì trước hết là cái tâm của anh phải tịnh. Mà khi nào cái tâm anh hoàn toàn thanh tịnh, không có phiền não vô minh, thì anh ngồi đâu là chỗ đó là đất Phật đó. Chứ anh đi tìm đất Phật là cái chỗ bốn cái thứ đất động tâm đó, gọi là đất động tâm. Động sao được? Động là người nào đệ tử Phật gọi là đất động tâm. Chứ còn Hồi giáo ở chỗ đó nó tiêu diệt hàng vạn người đệ tử Phật, trong đó có tăng ni và cư sĩ, cái gì động cái nỗi gì. Cho nên là học đạo rồi nghe những cái đó như gió thoảng bên tai, không bao giờ mà tủi hận rằng mình không có ngàn ngữ để đi chiêm ngưỡng đất Phật. Mà phải hiểu rằng là tôi đang viết về cái Phẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa. Phẩm Như Lai Thọ Lượng là không có chỗ nào là không có thân Phật. Không gian vô tận không có chỗ nào là không có Phật, không có thân Phật. Thời gian quá khứ hiện tại Như Lai không có lúc nào là gián đoạn không có thân Phật. Tuổi thọ của Như Lai đâu có phải là 80 tuổi giống như người ta hiểu tầm thường vậy đâu. Mà pháp thân từ lô giá na thì như là biến với thiết xứ, là không có chỗ nào là không có Phật. Bất cứ là ngồi ở đâu mà khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì Phật ở trong ta, ở gần bên ta và bao phủ lấy ta đó. Cần gì phải đi đâu tốn 1.500 đô la để đi lại những chỗ đất một cước bò trốn lận một cước người đã 2.500 mấy năm. Đó là học đạo thiệt rồi, phải nói vậy đó. Nhưng mà nói vậy là có người ta ghét, ta chửi mình. Mà ta chửi như vậy là mình buồn khổ có trúng không? Không, chửi bỏ. Chửi bỏ. Bởi vì người ta tốn 1.500 rồi mà cái ông này không nói vậy là coi như 1.500 tôi là không có giá trị sao? Là họ chửi cái gì? Ờ, chửi bỏ. Còn đây cái người học đạo là có một cái ý chí, cái nghị lực phải độc lập. Phú lý bất năng dân, bất năng dân, bằng đệ bất năng di, nguy vượng bất năng quốc. Anh làm áp lực không? Anh chửi không? Anh bài liệu không? Chỉ bỏ thôi. Chứ đó là điều yêu cầu định đánh à. Đánh đau cái gì đánh đau mà. Mà đau là phải đỡ à. Mà đỡ rồi tay chân nó mất bất tử à. Anh nó đỡ ra cho nó đưa ra cho thành sông chuối cầm lâm, nó muốn đưa lên cho nó thành hổ gián lòng thang hao à. Còn nó đưa cho nó cái thành cương đao phục bọc, thành nó gan ban nhau lắm mà. Cho nên mình đánh là được à, còn chửi bỏ. Cho nên cách đây 5-6 năm mấy ông thầy đòi quấn tôi đó. Tôi quấn tại đây nè. 4 năm thầy đòi quấn tại đây nè. Tôi đâu có ngán gì đâu. Chửi bỏ. Đòi quấn thì yêu cầu nghĩa là đừng quấn là được, không hồn là đừng quấn thì được. Tuy nhiên Bồ Đề Niết Bàn nó có đẳng cấp không nhất thiết cùng lúc ai cũng được y như nhau à. Bởi đây nước bàn nó có nhiều bực chứ không phải cùng lúc ai cũng được yêu như nhau.
Nhưng mà nó cũng không phải là có như là ngập, như là tật, như là nghề tay nghề cấp mấy, không phải vậy. Không giống như vậy. Những cái tật, những cái ngập, những cái đẳng cấp đó là do cảm tình, do tài năng, thương giác ở trong thế gian, do đánh giá, chủng tộc, sang hàng, màu da, cao thấp. Do đó cho nên là cái đẳng cấp của thế gian ta không có được bình đẳng lắm đâu. Còn cái đẳng cấp của Bồ Đề Nước Bàn đây là dựa trên cái tiêu chuẩn là đoạn vô minh phiền não ở chính con người. Do vậy mà Bồ Đề Nước Bàn nó có những cái đẳng cấp sau đây: Thanh Văn Bồ Đề. Chứ Bồ Đề nó có đẳng cấp là Thanh Văn Bồ Đề, tức là cái giác ngộ đó khoảng 50% chân lý, giác ngộ chân lý khoảng 50%, nguyên giác Bồ Đề khoảng 70-80%, Bồ Tát Bồ Đề thì khoảng 90-99%, Vô Thượng Bồ Đề mới là giác ngộ 100%, mới là thành Phật đó. Thành cái Bồ Đề của Phật gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên cái giác ngộ nó có mức vậy đó. Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Độc Giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề. Còn Phật thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, nghĩa là cái Bồ Đề, cái mức giác ngộ này không còn ai trên nó được. Niết Bàn cũng vậy, Thanh Văn Niết Bàn, Duyên Giác Niết Bàn, Độc Giác Niết Bàn, Bồ Tát Niết Bàn và Vô Thượng Niết Bàn. Vì vậy cho nên là trong đại chúng này nè, nghe tin vậy chứ về các vị có Niết Bàn đó chứ. Nhưng mà Niết Bàn đó hoặc của nhân thường, hoặc là Niết Bàn của thiên thường, tùy ra một cái số ít. Cái điều kiện ở nhà tốt thì mới hưởng được cái Niết Bàn của Thanh Văn thường, chứ còn thường thường là hưởng Niết Bàn của trời đó. Chứ thật sự mà nếu mà nghe thuyết pháp, nghe giảng vậy mà không có được cái gì hết á, thì chẳng ai mà bỏ tiền bỏ công mà đi nghe hàng tuần như vậy. Mà nghe tất nhiên là có quá giải được phiền não vô minh, mà có quá giải phiền não vô minh là các vị có Niết Bàn. Nhưng mà còn mình giữ được cái Niết Bàn đó trong một thời gian lâu hà mau là đó là do cái sự khắc phục, gọi là tu hành của chính con người mình. Mà muốn giữ được cái Niết Bàn mà lâu đó là chỉ có cái cách là tập quá giải ngã chấp và pháp chấp, như tôi nói trước sau như một. Phải quá giải cái ngã chấp và pháp chấp. Người nào quá giải được pháp chấp và ngã chấp mà như thì là Niết Bàn nó ở lâu, thậm chí là ở thường xuyên như mình. Còn nếu mà mình quá giải nó không được lâu ha, nó phiền não vô minh nó có thể tác động đó, thì gọi là hốt giác và hốt mê. Chợt tỉnh là có Niết Bàn, mà chợt mê thì phiền não vô minh á nó tấp vô trong đầu, trong óc mình rồi, thì mình nói năng la lối, thương ghét, buồn giận ha, thì nó mất đi cái Niết Bàn. Nhưng nó mất là nó mất trong cái giai đoạn đó, chứ còn cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình đó, khi nào mình tỉnh ngộ lại thì cái Niết Bàn nó vẫn hiện ra, chứ nó không phải là mất hẳn. Nó giống như là mặn nước phẳng lặng luôn mà, nhưng mà mình lấy tay mình phát vậy thì là cái hồ nước đó nó không còn phẳng lặng nữa. Nhưng mà không còn phẳng lặng nữa là khi nào mình phát, mình rửa gì đó, mình làm chao động. Chứ còn đó là khi mà hết cái qua cái cơn chao động đó rồi á, thì cái mặn nước phẳng lặng luôn nó lại hiện ra. Thế thì cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình nó cũng giống y như vậy. Khi nào mình bất giác, mình không làm chủ được nữa, thì não vô minh nó sẽ đến, thì nó làm cho cái Niết Bàn đó, Niết Bàn phản lại luôn đó, nó bị nhăn nheo, nó thành ra sống gợn, bọt bèo. Nhưng mà qua cơn đó rồi thì bọt bèo, những sống gợn nó phản lặng lại, trở lại mặt nước như luôn kia. Cái đẳng cấp Bồ Đề Niết Bàn đó nói lên cái quả vị có thấp cao. Dù vậy đã là người có Bồ Đề vượt ra ba cõi thì sự giải thoát gần giống nhau không khác mấy. Không khác mấy là vì cả bốn cái đẳng cấp đều không còn cái quan niệm khổ đau vì phần đoạn sinh tử chi phối dày dò. Bởi vì cái đầu đề trước á, cái chữ mà không khác mấy thì là do cái đầu đề quả vị có thấp cao, giải pháp giống nhau không khác mấy, căn trần thức giới thất đại đều là dữ kiện chứng đắc viên thông. À, cái đầu đề đó. Thành ra khi giải thoát thì giống nhau không khác mấy. Không khác mấy nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đồng, vì cái trình độ nhận thức cái chân lý toàn diện và chưa toàn diện nó có chênh lệch khác nhau. Còn cái chữ viên thông, chính đắc viên thông á, viên thông là gì? Viên thông có nghĩa là viên mãn và thông suốt. Nói viên thông là nói cái trình độ đạt đạo nhận thức chân lý nó được thông suốt, nó được là tự tại, nó không còn bị trở ngại của những người đệ tử Phật. Người có trình độ nhận thức viên mãn thông suốt, vượt qua cái tri kiến chấp mắt hẹp hòi u ám của phàm phu, gọi đó là chứng đắc viên thông. Ở đây chủ ý của Phật giảng hỏi những người có trình độ viên thông ngang với cái sự tu học của mình. Ở đây không được hiểu viên thông với cái nghĩa là hoàn toàn trọn vẹn như là cái từ viên mãn vô thượng bồ đề. Cái này là muốn nhắc cho các cái người Phật tử là những cái vị mà A La Hán mà trình bày trước Phật về cái sự chứng đắc viên thông của mình á, có nghĩa là được nhìn vạn pháp một cách như là thông đạt, không còn bị những sự trở ngại mà do vô minh phiền não nó che lấp, nó được tương đối viên mãn chứ chưa phải là viên mãn trọn vẹn. Cái người mà nhìn vạn pháp mà nó tròn đầy viên mãn trọn vẹn là Phật quả rồi. Còn chứng đắc viên thông là cái trình độ chứng đắc nhìn chân lý, thấy chân lý còn có mức độ ngang bằng với cái sự tu tập của mình. Vì ở đây Phật hỏi cái duyên cớ được duyên thông của hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát mà người đọc đã nhận thức rõ ràng. Một sự kiện đáng vui mừng phấn khởi cho những người con Phật có ý chí ham học ham tu trong giải thoát. Đọc qua 25 vị thánh, vị thanh văn lẫn Bồ Tát, các ngài nói lên cái nhân duyên đạt đạo, chứng nhập duyên thông của các ngài mà ta thấy vô cùng sung sướng. Thì ra cái sự kiện mà làm cho thành cái quả duyên thông ấy, trong Phật tử chúng ta ai cũng có và ai cũng có thể biết được rõ ràng. Do đó trong mọi chúng ta ai cũng có khả năng hy vọng có ngày hiện thực duyên thông. Bởi vì sự chứng đắc duyên thông đó là dựa trên sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một trường hợp khác nhau, mà dựa trên sáu căn cũng chứng đắc duyên thông được, dựa trên sáu tầng cũng là điều kiện ngộ đạo được, dựa trên sáu thức của mình mà cũng có thể tư duy để chứng đạo được. Chỗ đó là cái chỗ mà các Phật tử để ý đó. Đừng có chạy theo ai hết, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tự mình sống theo chánh pháp bằng cái tâm đắc của riêng mình, chứ không có chạy theo ai, không bất chước theo ai hết. Bởi vì bệnh mỗi người một bệnh khác nhau, thì khi mà vào một cái đại dược phòng, thuốc thì nhiều đó, nhưng mà mình chỉ mua những thứ thuốc mình chỉ nhận lấy những cái thuốc mà nó hợp với cái bệnh của mình để mình trị cho mình. Chứ còn người khác lấy cái thuốc khác đó là ta uống đó, ta hết cho mà không phải là hết cho mình đâu. Vì vậy cho nên cái người tu hành nó có cái lập trường vững chắc rồi đó, là học thì học giáo lý chung cùng à. Nhưng mà khi mà tu hành á thì dựa vào sáu căn sáu tầng sáu thức của mình mà mình triển khai để mà mình đưa cái sự an lạc, sự giải thoát của mình đó, chứ không có chạy theo. Không phải nhiều người nghe đồn cái pháp đó là người ta tu hành có kết quả, rồi mình đến đó mà mình có kết quả đâu. Cũng như là đi nghe pháp cũng vậy. Cái căn cơ, cái trình độ của Phật tử á, có nhiều Phật tử đi nghe thầy pháp sư này dễ nghe, thấy tu tập có kết quả, mà có những vị khác nghe vị đó không được, đi đến cái vị khác nghe thì vị khác đó nó hợp với thầy trò người ta, nó hợp thì người ta nghe có kết quả. Vì vậy cho nên là bảo rủ ai đó không có được. Tôi hồi đó lúc mà tôi giảng đi lèo tèo có vài chục người, có mấy đạo hữu Phật tử rồi nói rằng là để đi kêu mấy cái giảng đường khác rồi động viên lại nghe. Tôi nói không được, 20 cũng được, 21 cũng được, 35 cũng được, mà không được kêu rủ. Rồi vì cái kêu rủ như vậy nó không có hợp với căn cơ của người ta, thì đừng có rủ bất công. Rủ lại là người ta nghe, ta còn xài xẻ tôi nữa, chứ đừng có nói ta có quan nhân đâu. Cho nên là không bao giờ tôi bảo người ta đi kêu rủ gì hết. Nó kêu rủ chăng là rủ đi chơi với nhau rồi nghe thử, nghe thử coi được rồi nghe, mà không được thì thôi. Đó là bạn bè nhau, tôi không biết. Còn phần tôi là không bao giờ tôi có cái ý niệm là kêu gọi cho đâu. Không được. Thuốc của mình như vậy mà bệnh người ta nó không hợp như vậy, bắt nó uống là uống làm sao? Cho nên là Phật tử chúng ta ai cũng có thể, cũng có khả năng hiện thực cái dân thông đó. Thế mà còn chưa bằng lòng, không cảm thấy sung sướng thì gọi là tu hành. Người ta cần còn muốn cái gì nữa nhỉ? Tu hành mình có muốn cái gì nữa đó. Giờ giờ sáu căn, sáu tầng, sáu thức đều có thể tự mình phát huy cái trí tuệ, nhận thức chân lý, đều có thể đạt đạo hết. Cho nên có đi đâu, có chạy đi đâu, có tìm kiếm cái gì nữa làm chi? Ta đã thấy biết rõ vũ trụ để tạo ra thành quả. Duyên thông của sáu vị A-la-hán, Kiều Trần Nguyên, Ubali Sa Đà chẳng có xa xôi gì làm cho người ta khó tìm kiếm cả. Các ngài chỉ dựa trên lục tầng, dựa trên sáu tầng làm đối tượng để mà tu sửa thân tâm. Vậy mà mỗi người trình lên với Phật một cái món đệ nhất khác nhau. Ông thì dựa vào sắc trần là một cái dữ kiện đệ nhất làm cho tôi chứng được viên thông. Ông thì dựa vào thanh trần, đối với tôi thanh trần là đệ nhất làm cho tôi tỏ ngộ được viên thông. Ông thì dựa vào hương trần, vậy thì đối với tôi hương trần là đệ nhất mà làm cho tôi chứng được viên thông. Vậy thì cái nào cũng có thể là đệ nhất hết, mà cái nào cũng có thể không là đệ nhất. Bởi vì cái này đệ nhất với người này mà nó không đệ nhất với người kia, đệ nhất với người kia mà không đệ nhất với người nọ. Cái toa thuốc này người này uống lành mà người kia, ông A uống lành mà bà B uống không lành, bà B uống lành mà ông C uống không chịu. Ngược lại thì cái nào cũng có đệ nhất. Vậy mà mỗi người trình lên thật ha, một món đệ nhất khác nhau. Điều đó nói với mọi người rằng là gọi là thuốc hay. Không có thuốc nào hay với tất cả mọi con bệnh. Pháp môn có vi diệu cũng không phải vi diệu cho mọi căn cơ. Cái biết của người bệnh là khéo biết chọn thuốc hợp bệnh mà dùng. cái trí của người con Phật phải khéo chọn cái pháp môn thích ứng căn cơ mà tu tập. À, vì vậy mà vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Phiền não đã vô biên thì pháp môn tu phải vô lượng. Cũng như bệnh đã cả ngàn chứng bệnh thì vị thuốc cũng phải là cả 3-4 ngàn vị thuốc để trị cả ngàn chứng bệnh kia. Về pháp trần thì trần nào cũng là giữ chuyện cho các thân chúng chứng được lưu thông. Định nghĩa theo văn tự thì chỉ trần có nghĩa là nhiễm ô, nhưng mà nó chỉ nhiễm ô khi có lúc, khi nó tác động vào cái lực căn của con người chưa tự chủ. Chỗ này học Phật sâu là sâu ở chỗ này. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu căn sáu trần nó hư vọng, nó làm ra cái tội lỗi hư vọng vô biên. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái trần nên ta định nghĩa là coi như là nhiễm ô đó. Nhưng mà nó nhiễm ô với cái người Phật tử mà chưa tỏ ngộ đạo lý. Cái người mà chính tắc viên thông tỏ ngộ đạo lý rồi thì sáu trần đều là giữ kiện chính tắc viên thông mà. Chỗ tuyệt trời của giáo lý đại thừa là chỗ đó đó chứ. Phát thanh nên vị tức pháp là cái giữ chuyển chính đắc liên thông đấy chứ. Khi mà người có tư duy, có học đạo. Ngược lại người phàm phu thì chết vì sắc, vì thanh, vì hương, vì vị, vì tốt, vì pháp. Nghĩa là cũng chết trên lục trần đó. Mà lục trần đó làm cho các vị thánh đệ tử được chứng đắc liên thông, chứng được đạo quả. Phàm phu thì cũng trên lục trần đó mà chết. Thì nó giống như cái người mà biết bơi biết lội mà. Người thợ lặn bơi lội giỏi mà lặn xuống đáy biển mà ta kiếm những cái viên ngọc quý, những cái của cải quý dưới đáy biển. Thì vì biển mà làm cho người ta giàu có. Việt Nam mình đã thợ lặn mà lặn lấy được chiếc tàu cách đây mấy trăm năm mà nó chìm, đem ra bán được hăm mấy triệu đô la là do biển mà được cái của như vậy. Nhưng mà do biển được của vậy là đối với người biết lặn và lặn giỏi. Chứ nếu mà cái người mà tầm thường không biết lặn mà không có được cái dụng cụ mà để bảo vệ không thì lặn xuống 15 phút là lỗ tai đã chảy máu, mũi là chảy ói máu hết, làm sao mà được cái của báo như vậy. Cho nên là giữa trong lực trần đó mà chúng đất viên thông là do có cái pháp tu đúng. Còn cái lục trần đó mà làm cho con người chìm đắm lặn hợp trong đau khổ vĩnh kiếp là tại vì không có pháp tu đúng. Cho nên là nó có những nhiễm ô mà không phải nhiễm ô tất cả. Học cái chỗ này mới thấy là độc đáo. Cho nên mà nhìn vô một bài kinh là ta biết kinh hiểu nghĩa là kinh bất hiểu nghĩa liền. Cho nên cái vị pháp sư mà đã làm cái bài pháp mà kêu bằng là Như Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư Diễn Vương Thanh Tịnh Như Vị Pháp mà tôi thường đọc để thử máy. Cái bài đó cái âm điệu của văn chương rất là hay. Mà hồi nhỏ tôi rất là mê, nhưng mà khi mà tôi đã đạt được chân lý rồi đó là tôi đọc ra câu nào là liễu nghĩa khen, câu nào mất liễu nghĩa nói rằng ông tổ này còn non lắm. Nói thẳng thừng ra. Cho nên là cái câu chẳng hạn như cái câu á, đệ tử chúng đẳng tự nhiên chân tánh ổn nhập mê lưu tùy sanh tử diễn phiêu tầm, tục sắc thanh như tam nhiễm thập tiền thập thử tích thành hữu lão chi nhân. Cái câu mà đệ tử chúng đẳng tự nhiên chân tánh ổn nhập mê lưu tùy sanh tử diễn phiêu tầm, tục sắc thanh như tam nhiễm thập tiền thập thử tích thành hữu lão chi nhân. Cái câu đó là cái câu mở đầu đó, phải nói rằng là đạt đạo. Nói đúng chân lý diệu nghĩa thượng thừa. Đệ tử chúng con sống trái với cái chân tánh của mình. Tự nhiên chân tánh uổng nhập mê lưu mà, cho nên nó là đau đớn chua chát mà vào trong cái con đường lặng hợp trôi nổi này mà chạy theo cái sanh tử, chìm nổi trong sanh tử này nè. Rồi do lực căn lực trần nó vong tác vô lưu chi tội. À, thế là trái với chân tánh. chứ thì thật cái chân tánh của mọi người là Phật tánh, là cái tánh bình minh, là cái tâm thường trú, nó đâu có đau khổ gì, đâu có phiền não vô minh gì. Nhưng mà tại sống trái chân tánh cho nên mới đau khổ chua chát, cho nên ổn nhập mê lưu từ sinh tử biểu thiên tạng. Thế thì những câu đó hay là, nhưng mà còn tới những cái câu không hay ha, tới những câu không hay nè, trục sắc sanh như tam niệm thập trường thập tử tích thành hữu lậu nhân lục căn lục trần dũng tác vô biên chi tội mê luân khổ hải xâm nịch tà đồ trước ngã ban nhân cử uổng phô tục lý dân nghiệp chướng nhất thiết phương như. À, là lúc bây giờ đây nè, tới chỗ này là nó đi tới chỗ bất lưu nghĩa rồi. Lúc bây giờ là ngưỡng tam bảo diễn từ bi lực quyết tâm như sám hối sở nguyện năng nhân chứng bạc hiểm hữu đề què. Lúc bây giờ gian sinh cầu nguyện rồi đó. Sở nguyện năng nhân chứng bạc hiểm hữu đề què, tức là đức cầu cầu nguyện đức Thích Ca lôi kéo chúng con lên, hiểm hữu dẫn dắt chúng con lên. Làm sao dẫn dắt được? Đức Thích Ca làm sao mà chỉnh bạc lôi kéo được? Thành ra cái nguyện vọng đó là nguyện vọng trở lại cái nguyện vọng của những người tầm thường yếu đuối vô cùng. Cho nên là nó đạt tới những cái câu đó là nó thành ra bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa nghĩa là không đúng cho lý toàn diện nữa. Nó trở thành là cái người tiểu thừa, cái người thiên thừa là phải cầu nguyện thôi. Phải đem tâm hồn gỡ gấm nương nơi cái tha lực của Phật bằng cái tư tưởng đó. Còn cái tinh thần nghĩa là năng nhân không có chỉnh đạt được, nghĩa là Phật chúng ta không có lôi kéo binh ẩm bồng ẩm gì được hết, mà phải tự mình mà sám hối, tự mình tu tập, tự mình cải tạo thiền não vô minh thôi. À, cho nên cái vấn đề mà học đạo chỗ đó nó sâu lắm. Nhìn ra là biết, nghe nói là biết, biết trình độ căn cơ của người đó ra sao, học thở học của người đó đối với Phật pháp ra sao, nghe một câu một là biết, chứ không có, không cần nói nhiều lắm đâu. Cho nên tầm có nghĩa là nghĩa nô, nhưng mà nó chỉ nghĩa nô khi nó tác động vào lực căn của con người chưa tự chủ. Con người chưa tự chủ lực căn thì là chỉ tầm đúng là cái nghĩa nghĩa nô. Sắc sinh hơn vị xuất pháp là nguyên nhân của nghĩa nô. Nhưng mà con người đã tự chủ thì nó không còn tác động nó làm nghĩa nô nữa được. Cho nên định nghĩa tầm qua cái nghĩa nghĩa mô là định nghĩa đứng trên bên tục đế duyên sanh hiện tượng. Với cái nhãn quan của nhân bậc giác ngộ có khả năng tự chủ, mà nhìn thì tầm vẫn là quyết định thách thức tầm như là thanh tịnh có tội lỗi gì đâu. Nhất mê tôi vô cùng, tôi mê tôi. Ai mê không mê thôi, tôi mê thôi. Lục trần có tội lỗi gì đâu. Nó là một cái hiện tượng biểu hiện phát xuất từ cái bản thể Di Lặc Tạng thanh tịnh. Nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó sinh ra núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá như vậy thì cái nào là tội lỗi? Cho nên nó có tội lỗi gì đâu. Mà phát hiện được như vậy thì mới là nắm được cái tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa. Mà khi mà hiểu được lục trần không phải là nguyên nhân của tội lỗi thì quy nguyên lại lục căn này đâu phải là tội lỗi gì đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là nguyên nhân của tội lỗi thì sẽ không có hàng thanh văn như giác Bồ Tát và Phật gì cả. Bởi vì ông nào thành Phật rồi vẫn còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của cha mẹ sinh ra còn nguyên đó mà. Nếu đó là nguyên nhân của tội lỗi thì làm sao các ngài được gọi là vô thượng bồ đề? Làm sao các ngài được gọi là thanh văn bồ đề, như giác bồ đề, bồ tát bồ đề chứ? Cho nên dựa vào cái lý lẽ đó thấy rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý không phải là nguyên nhân của tội lỗi, mà tội lỗi là do quật. À, cái quật có nghĩa là do cái sai lầm mà nó tác động vào căn, vào tâm, nó làm cho căn trần dính mắc, sinh ra cái sự chìm đắm khổ đau. Những đoạn kinh này tuyệt vời quá. Cho những chữ viết nghe nó tầm thường vậy đó ha, mà đọc trần là một hiện tượng biểu hiện phát xuất từ Như Lai tàn thanh tịnh, có tội lỗi nhiều đâu, sáu căn cũng không tội lỗi gì đâu. Nếu tội lỗi thì lục căn lục trần của các vị thanh văn giác Bồ Tát thật khi chứng đạo rồi còn nguyên đó mà. Do chỗ đó cho nên ta đừng có hồng kiếm, đừng có nguyện cầu sinh vào một cõi nào để mà ta có được cái sự niết bàn, sự giải thoát gì cả nha. Các hàng đệ tử Phật hàng hàng lớp lớp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trên mặt đất này đi thất thực hàng ngày đó, mà là cõi Phật thân tịnh đó mà. Bằng những chức cánh quan ai cũng có thể, ai cũng có thể thấy biết rằng sắc trần thanh trần hương trần vĩ trần xúc trần pháp trần đã làm gì nên tội đấy. Lục trần đã làm gì nên tội, nhưng mà lục căn lục trần vẫn có vô minh chi tội là khi nào đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, à tự sống trái chân tánh, bỏ mất đi cái bằng thất bổn tâm. Kinh Pháp Hoa gọi là thất bổn tâm, những người thất bổn tâm bỏ mất cái bổn tâm mình, sống trái chân tánh thì nó mới thành là Bồ Tát vô biên chi tội. Còn cái người mà đừng bỏ mất bổn tâm, tức là cái tâm thiện của mình vẫn còn, lương tâm lương tri mình vẫn còn, đạo đức mình còn, thì lục căn lục trần không phải là nguyên nhân để làm ra tội lỗi. Nên tội là do con người, con người đam mê trần với cái tâm bệnh hắc ám, với cái khát vọng điên cuồng, đánh mất đi lý trí, lý trí mà còn đánh mất thì cái chân tâm thường trú, cái thể tâm tịnh minh đối với anh người này có tìm đi nữa cũng là kẻ đáy nước mò tranh, không bao giờ tìm có được. Giống như câu đối nãy tôi nói, Phật chỉ ưu quyền như mân quả sơn đầu, hành đá sơn đầu, dân cánh diễn thuyền cơ hạo đảng, tợ nguyệt lâm thử diễn, bác khai thử diễn, nguyệt hoàng thâm. Đến lúc mà trăng thấy trăng tưởng như dần vậy rồi móng tâm ôm mà chụp mà. Chụp trăng thâm, sẽ là chụp đâu có được gì đâu. Nếu mà cái người mà chụp trăng là mong ôm trăng đó là chẳng qua là giống như là bà Ngọc Quỳnh ở đây mấy người mà đi tập tập hết thực quyền, nó có cái động tác cái chiêu thức gọi là hãy để lao nguyệt. Hãy để lao nguyệt tức là mình ôm trăng ở dưới đáy biển đó, ôm trăng đáy biển để chi, để nó bắt các vị rùng xuống đặng cho cái chân các vị nó cứng lên. Chứ thì thật là có trăng nào mà bắt được, nó có cái tác động của hải để lao nguyệt nha. Cỡ mà già mà có 85 tuổi mà còn mà cử động được cái động tác đó là hay lắm đó. Hai cái chân mà nghe là rùng xuống mà hai cái tay mình để mà tưởng tượng như mình ôm cái tay như đáy biển nè, thôi nó nặng lắm, mấy chục cái lô là nó chịu đựng trên hai cái đầu gối rung nó trọi chứ. Thành ra nói hải để lao nguyệt đi, cái gì thật có lao đâu mà là lao làm cho cái đầu gối nó mạnh. Thành ra những cái người mà cứ niệm mò trăng đá nước là không bao giờ có trăng đâu. Lý trí mà còn đánh mất thì cái chân tâm thường trú với hạng người này có tìm đi nữa cũng là kẻ đá nước mò trăng. Hãy để lòng được, không có ôm được cái mặt trăng bao giờ. Sự thành công của các vị A-la-hán là khéo vận dụng cái tiên kiến, như địa tiên, như địa kiến, như địa tánh giải bất sanh pháp tướng, nghĩa là biết bằng cái biết như vậy, thấy bằng cái thấy như vậy, nó như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, màu sắc nó như vậy, nhân như vậy, quả báo nó ra như vậy, là như vậy thôi, đừng nói gì nữa hết. Đó. Nhưng bằng vạn pháp bằng qua cái thập như thị đó mà. Nghe tất cả mà không nghe gì hết. Nhưng không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thấy tất cả mà nhưng không thấy gì hết. Nhưng không thấy gì hết mà thấy tất cả. Biết tất cả mà nhưng không biết gì hết. Nhưng không biết gì hết mà biết tất cả. Được như vậy rồi thì bát không bất động thôi nha. Tám đứa gió không động được đó. Thì còn cái vấn đề mà thương ghét hai cái khổ đó anh nhầm gì? Người ta cô lập anh nhầm gì? Câu hỏi nãy đó. Tại vì mình quan trọng cái người khác, cho nên mình thấy sự cô lập của họ là quan trọng. Tôi nói ví dụ như giờ này nội đây nè ha, mà người này bị người kia xài xẻ mắng nhất là các vị coi là đau khổ quan trọng lắm. Nhưng mà giống như có ba bốn người điên mà chửi các vị là các vị có quan trọng không? Tôi dám chắc là ba bốn người điên chửi các vị một lượt không có vị nào coi quan trọng hết. Vì sao vậy? Vì đồ điên. Đồ điên cho nên muốn chửi ai thì chửi, mà không ai thấy quan trọng. Cho nên vì không thấy quan trọng cho nên không ai giận người điên. Còn nếu mình giận người thường, mình giận là tại sao? Tại vì mình cho người thường là không điên, là người thường là ngang bằng với mình. Mà tại sao họ xài xẻ, họ chửi với mình cho nên mình giận. Chứ là bây giờ mình coi họ không quan trọng. Khi mình có cái lý tưởng rồi, mình có cái đạo đức của mình vững vàng rồi, mà trái với cái lý tưởng đạo đức của họ sai lầm mà họ chửi mình thì mình quan trọng nó làm chi? Thì họ cô lập mình có quan trọng gì đâu. Cho nên cứ cô lập là cô lập thôi. Cô lập người này cứ chơi người khác. Người khác chơi không được nữa không? Nghỉ chơi. Có sao đâu. Nhiều khi cũng chơi. Nhưng mà cái bằng đối diện biểu lưỡi mà tâm cấp thiên hơn. Mặt gặp mặt đó, nói cười cười đó, nhưng mà tâm hồn cấp nhau cả ngàn dãy núi, đâu có sao. Họ làm gì mình được? Mình vẫn cười cười, mình nói giống như bình thường, mà mình thấy rằng không hợp là cái nói cười mình đó là chẳng qua là giả thôi, là phương tiện thôi. Quả hổ quả bì năng quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Vẽ cọp rồi vẽ được cái da cọp chứ đâu vẽ được xương cọp. Rồi mình từ từ với họ, họ biết mình từ từ chứ làm sao biết cái lòng mình không có thích chơi như những cái người mà khó tính này. Thế thì là mình chơi mà cũng như không chơi, không chơi mà như chơi. Thế thì là họ cô lập mình mà mình làm như không có cô lập. Mà không có cô lập mà sự thật là mình tự cô lập. À đâu có sao đâu. Sự thành công của các bậc A-la-hán là khéo vận dụng cái trí kiến như thị tôn, như thị kiến, như thị tính giải bất sanh pháp tướng để làm cơ sở giác ngộ giải thoát cho mình. Có câu rằng tầm chẳng tương quan, biển cả nương vô, mặt thay đổi, tâm không sở đất, không sanh mây tán tự vui nhàn. À, mình đừng có tương quan với tầm, vì là biển cả nương vô, mặt tình nó thay đổi. Còn tâm của mình mà đừng có cố bám níu giữ gìn cái gì đó, tâm không có sợ đắc đó nè, không thấy mình đắc cái gì hết á, thì tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó rỗng rang, thì là tự mình vui nhàng với cảnh thông thanh mây tắn, thông thanh mây bạc á, đẹp lắm. Hết giờ rồi, nên đừng ở đây.
Sau đây là phần câu thêm.
Điển nó có hai cái hệ tư tưởng, mỗi cái là cái hệ tư tưởng nó giấu cho mình lưỡi nữa. Có một hệ tư tưởng thì mình giấu cho mình mất lưỡi nữa. Cho nên một bộ phim nào cũng đều có thể giải thích bằng hai mặt, là giải thích theo cái hệ tư tưởng lưỡi nghĩa, và cũng có thể giải thích theo mất lưỡi nghĩa tùy theo căn cơ trình độ của người nghe. Tôi nói thí dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ, mà cái căn cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời mà mình biết rằng là cái căn cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc ở Tây Phương, và có Đức Phật A Di Đà cách đây mười phương hằng hà sa số cõi nước. Đức Phật có một cõi nước tên là Cực Lạc ở phương Tây, tức là ở phương mặt trời lặn. Nên mọi người đang phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi đó, thì cái người mà căn cơ thấp là ta nghe vậy là ta chịu thôi. Phía mặt trời lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương Cực Lạc, nên chú tâm niệm Phật để cầu sanh về cõi đó. Thì người ta quan hữu, người ta phát tâm, người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thuộc về cái loại kia bằng là bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cốt cánh, chưa phải là cái nghĩa trọn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện, là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, căn cứ trên cái khoa học hiện tại ngày nay đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới phương Tây. Mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó từng từng duyên khởi đó, là không có ngàn mới. Thế thì gọi là Đông, ở đây gọi là Tây, thì đây là thế giới chỗ này gọi là Tây. Nhưng mà thực ra không phải là Tây, mà là đối với các thế giới bên này thì đây nó lại là Đông rồi. Do đó cho nên nay dùng cái chữ là gọi là Tây Phương Cực Lạc đó. Mà cõi nước Cực Lạc ở về phương Tây với mặt trời lặn đó, là nó thuộc về phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo cứu kinh. Mà nói cụ thể thì có hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng nè, thì mặt trời mọc lên nha, được là 3 sao. Nhưng mà cũng trên quả đất này thôi, thì lúc bây giờ mặt trời ở bên vô trì á thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô trì lặn rồi mà nó là trở thành 7-8 giờ tối rồi. Vậy thì ở vô trì có phải gọi là Tây Phương chưa? So với cái bầu vũ trụ bao la này có phải Tây Phương chưa? Không phải. Tây Phương đó là Tây Phương trong cái tương đối đó mà. Chứ nói mà nói về cái nghĩa mình lưỡi nghĩa tuyệt đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là Tây Phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế đó gọi là bất lưỡi nghĩa, là không cái nghĩa không 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 trọn nghĩa. Còn nếu nó nói về lưỡi nghĩa thì phải nói như thế nào? Thật hiểu Như Đà Pháp Giới Toàn Thân Từ Xứ Hiện Quốc Dân Cực Lạc quan xem cảnh cá trung hương